đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 18 tháng 3 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đập vỡ ngôi nhà sanh tử luân hồi. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, một trong ba lời mà Đức Phật dạy chúng ta mới vừa nghe: ta lang thang mãi ở trong vô tận các kiếp sống mà vẫn không tìm ra được ai là chủ của cái ngôi nhà này. Nhưng bây giờ ta đã tìm ra rồi. Hỡi người chủ của căn nhà, kể từ nay cột kèo của ngươi đã sụp đổ, ngươi sẽ không còn thể nào làm thêm một cái nhà nào nữa cho ta. Thưa quý vị, cái lời đó của Đức Phật là cái lời Ngài đã nói lên sau khi Ngài chứng đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề, để nhìn ra được cái gì là cái đã giam hãm con người ở trong vô lượng kiếp sống, và ai là chủ của cái ngôi nhà từng giam hãm con người ở trong vô lượng kiếp sống đó. Ngôi nhà đó là gì? Thưa quý vị, chính là cái ngôi nhà sanh tử luân hồi, chính là cái mà con người nổi trôi bất tận ở trong kiếp sống này đấy. Cả thế giới này đấy, đó là một ngôi nhà. Tất cả cõi sống của vô lượng chúng sanh, tất cả đó là những ngôi nhà. Những ngôi nhà đó, như Kinh Pháp Hoa từng diễn tả, không khác gì như một ngôi nhà mà ở trong đó đầy dậy những thứ độc trùng nguy hiểm, đầy dậy những thứ ma trơi quỷ mì. Ngôi nhà đó càng nguy hiểm hơn nữa khi mà cột kèo tất cả đều đã mục nát, và nguy hiểm hơn nữa khi mà tất cả ngôi nhà đó lửa đang bốc cháy phừng phừng để mà thiêu đốt hết tất cả. Ai là người ở trong ngôi nhà đó vậy? Thưa là chúng ta, thưa là tất cả chúng sanh ở trong đời này, chúng ta đều đang ở trong cái ngôi nhà đó hết. Quả thật có một ngôi nhà như vậy không? Chẳng cần nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn vào trong cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đấy. Thế giới này có phải chăng đầy những thứ độc trùng quỷ mì, đầy những thú dữ nguy hiểm? Thế giới này đấy, tất cả đều đang bị nhiễm độc. Cùng ở đấy cái thế giới này, cột kèo đang sụp đổ, bởi vì không có một cái gì vững chắc ở đó hết cả. Có cái gì vững chắc đâu quý vị? Đang sống hôm nay, đang cười nói bây giờ, ai biết được ngày mai của mình, ai biết được giây phút sau này của đời mình nó sẽ đi về đâu? Chỉ một tai họa bất ngờ xảy ra có thể chấm dứt mạng sống này bất cứ lúc nào. Đang mạnh mẽ như thế này, chỉ cần một căn bệnh hoành hành, thế là ta tuyệt vọng, ta đau khổ. Đang vui chơi cười nói như thế này, quay mặt trở lại, ta biến thành những kẻ thù hận lẫn nhau. Thế giới này có gì chắc chắn đó quý vị. Và cùng ở trong cái thế giới này, biết bao nhiêu là cám dỗ, biết bao nhiêu là lôi cuốn, con người xa chân vào ở trong hầm hố của tội lỗi, của khổ đau. Một ngôi nhà như kinh Pháp Hoa mô tả đó, đầy những thứ độc trùng, đầy những thứ ô nhiễm, đầy những thứ ma trơi quỷ mị. Thế gian này không khác gì một ngôi nhà như vậy hết. Và cũng chính là cái thế gian này đấy, ngôi nhà này đấy, đang bị lửa cháy, bốn bề thiêu đốt. Lửa nào đang thiêu cháy? Thế gian này, ngọn lửa của tham dục, ngọn lửa của sân hận, ngọn lửa của si mê. Từ đó mà chiến tranh ở khắp nơi trên mặt đất này có bao giờ yên ổn được đâu. Chúng ta thể nghĩ như những người Tây phương thường hay nghĩ, muốn hòa bình phải sửa soạn chiến tranh, muốn hòa bình phải nắm sức mạnh ở trong tay của mình. Nhưng thưa quý vị, sức mạnh và bạo lực chỉ có thể chế ngự được sức mạnh này, bạo lực khác, nhưng không thể nào chế ngự được cái ngọn lửa hận thù ở đấy con người. Làm sao con người có thể sống an ổn khi mà hận thù ở trong lòng người vẫn ngùn ngụt bốc cháy như thế? Cho nên cái chiến thắng mà Đức Phật nói tới không phải là chiến thắng của hận thù này với hận thù khác, của bạo lực này đối với bạo lực khác. Bởi vì một chiến thắng như vậy chỉ nuôi dưỡng hận thù mà thôi. Bởi vì một chiến thắng như vậy không thể nào dập tắt ngọn lửa chiến tranh và khủng bố ở trên mặt đất này đấy. Cái mà Đức Phật kêu gọi, cái mà Đức Phật nói tới, đó là lấy từ bi mà chiến thắng hận thù. Và chỉ có cái sự chiến thắng như vậy đó mới có thể chuyển hóa được thế giới này từ ở trong một cái chiến trường đẫm máu và đau khổ thành ra một nơi chốn an lạc cho đời sống của con người. Làm sao an lạc khi mà nơi này kẻ nọ đầy những hận thù ngùn ngụt bốc cháy như vậy? Chiến tranh xảy ra ở khắp nơi, chiến tranh diễn ra triền miên ở trong lịch sử của nhân loại. Khi điều đó cho ta thấy rõ biết bao nhiêu thế giới này đấy là một ngôi nhà lửa đang bốc cháy như vậy đó. Và rồi từ bao nhiêu thế hệ cha ông chúng ta cho tới thế hệ bây giờ, và nếu cũng cứ như thế này mà tiếp diễn thì thế hệ con cháu mai sau của chúng ta đó vẫn tiếp tục sống ở trong ngôi nhà mà ngọn lửa vẫn tiếp tục thiêu đốt bốn bề như vậy. Cột kèo chạy đổ, đầy những thứ độc trùng quỷ mị, thế mà ta vẫn vui vẻ, ta vẫn mãi mê, ta vẫn chìm sâu vào ở trong đó để tìm kiếm hưởng thụ những dục lạc mong manh tạm bờ ở giữa cái thế gian này đấy. Đó là hình ảnh của con người, hình ảnh của thế giới, hình ảnh của tất cả chúng sanh quay cuồng điên đảo mà Đức Phật diễn tả ở trong cái hình ảnh ta lang thang mạng để mà đi tìm kiếm cái ông chủ của cái ngôi nhà mà chúng ta đang sống. Ông chủ của ngôi nhà đó là ai thưa quý vị? Ai là người gây ra chiến tranh này đấy? Ai gieo rắc tai họa này đấy? Ai khiến cho con người tham dục như thế này? Ai nuôi lẫn cái hận thù ở nơi đời sống? Ai gây chiến tranh? Ai tạo khổ đau? Thưa quý vị, Đức Phật và đạo của Phật không muốn ru ngủ con người ở trong những niềm tin mù quáng, mà Đức Phật và đạo của Phật muốn chỉ cho con người ta nhìn thấy một sự thật bằng trí tuệ chân thật. Đó là cái mà tạo dựng đến những ngôi nhà, cái mà thiêu đốt cái ngôi nhà này đấy, tất cả đó từ ở nơi cái mà đạo Phật gọi là sự vô minh tâm tối của con người và của tất cả muôn loài chúng sanh. Ta tự nghĩ, ai trên đời không muốn an lạc? Ai trên đời không muốn hạnh phúc? Và con người không phải bây giờ, từ ngàn xưa đã từng hướng về những sức mạnh siêu nhiên nào đó để cầu xin sự an lành, để cầu xin hạnh phúc. Nhưng mà rõ ràng an lành và hạnh phúc cũng chẳng tới với con người bao giờ. Trong cái đó chiến tranh vận chuyển miên tiếp diễn. Cái gì về quý vị? Cái gì mà khiến cho chiến tranh vận chuyển miên tiếp diễn? Nếu không phải là tham vọng của con người, nếu không phải là thù hận của con người, và tham vọng đó, thù hận đó, bởi vì tâm trí của con người Họ bị vùi chôn ở trong cái ngục tù của vô minh tâm tội. Không thấy được rằng chính cái tâm vô minh này đấy, chính cái cuồng tín ở cái con người này đấy, chính tham vọng của con người đấy, tất cả những cái đó là những cái thiêu đốt cái thế gian này. Chính tất cả những cái đó là cội nguồn của chiến tranh, cội nguồn của đau khổ. Và Đức Phật cũng dạy một điều rất rõ ràng: chỉ có một sự phá vỡ ngục tù của vô minh để con người hiểu biết chân thật, để con người nhìn ra được đâu là sự thật của đời sống, đâu là cội nguồn chân thật của hạnh phúc, đâu là cội nguồn của những đau khổ thảm họa. Chỉ có ai nhìn ra được cái đó, hiểu được sự thật của cái đó, kẻ đó là người giải thoát khỏi những đau khổ, kẻ đó là người sẽ không còn bị hận thù vô minh tham dục trói buộc thiêu đốt lấy nữa. Thường chúng ta cứ nghĩ tới như một tai họa từ đâu trên trời giáng xuống. Không, bao nhiêu thảm họa ở trong lịch sử con người có phải từ đâu trời giáng xuống đâu quý vị. Từ ở nơi lòng tham dục của con người, từ ở nơi hận thù của con người, từ ở nơi những si mê của con người chôn vùi con người ở trong đó. Thế gian này nó là như vậy. Mà ngay trong cái đời sống của một con người, của một gia đình, nó cũng là như vậy. Đừng nghĩ rằng ai phạt mình để cho gia đình của mình gãy đổ như thế này. Đừng nghĩ rằng ai đó, một sức mạnh định mệnh nào đó mà khiến cho mình gặp phải những tai ương hoạn nạn như thế này. Không đâu, gia đình này đấy, hạnh phúc cái đau khổ chính là ở nơi mình, chứ không phải ở nơi một ai khác hơn hết cả. Thường người Phật tử mỗi lần lấy vợ lấy chồng, đi coi ngày làm sao cho thiệt tốt, đi coi tuổi làm sao cho thật hợp. Tuổi có thể hợp đó, ngày có thể tốt đó, nhưng mà ngày tốt để làm gì, tuổi hợp để làm gì? Nếu như vợ chồng khi sống chung với nhau mà không biết nhường nhìn nhau, không có tấm lòng chân thật yêu thương nhau, không có sự hiểu biết lẫn nhau, quý vị phải thấy rõ rằng cội nguồn của những đau khổ hay hạnh phúc ở nơi chính mình cũng như ở giữa thế gian này đấy là ở nơi con người. Tôi từng biết có một cặp vợ chồng, một bên tuổi Tý một bên tuổi Ngọ, hợp gì nhau đâu. Tôi cũng từng biết rằng cặp vợ chồng này lấy nhau trong chiến tranh, chẳng cần đời có một ngày rành tháng tốt nào để lấy nhau hết. Nhưng mà khi trở về sống với nhau 30 năm trời, vợ chồng đó chưa từng có một bữa cơm không ngồi ăn chung với nhau. Cặp vợ chồng đó 30 năm trời chưa từng có một lời nặng nề với nhau, sống trong hạnh phúc, sống trong yêu thương. Tuổi không hợp, ngày lành tháng tốt chẳng có, nhưng họ biết sống, họ biết yêu thương, họ biết nhận nhịn, họ biết hỷ xả, cho nên đời sống của họ có hạnh phúc an vui. Đúng là ngày lành tháng tốt thật, đúng là cũng có tuổi này hợp tuổi kia thật. Nhưng thưa quý vị, những cái đó chỉ là những yếu tố ở bên ngoài tác động vào mình. Cái chính, cái gốc chính vẫn là ở đấy con người, vẫn là ở đấy chính mình đấy. Mình biết ăn ở, mình có yêu thương chân thật, mình có đem cái tấm lòng hỷ xả mà đối xử với nhau, mình biết sống tử tế với nhau thôi. Thưa quý vị, hạnh phúc có mặt ở nơi chính mình, hạnh phúc có mặt ở trong gia đình của mình, hạnh phúc có mặt ở trong xã hội của mình sống ở đấy. Còn cầu mong một thế lực nào đó ban phước cho mình, tánh hòa cho mình, Đức Phật và Đạo Phật chỉ ra rằng những sự cầu mong như vậy cuối cùng chỉ là sống trong mê mờ tâm tội. Làm sao hạnh phúc có thể có mặt, làm sao một ai đó có thể giao rắc tai họa, nếu mình sống một cách ngay thẳng đàng hoàng, nếu mình sống với cái tâm từ bi hỷ xả. Và ngược trở lại, làm sao một ai đó có thể mang tới cái hạnh phúc niềm vui cho mình khi mà tâm mình lúc nào cũng dần dữ tức tối, khi mà miệng mình lúc nào cũng cằn nhằn trách móc. Làm sao mình có hạnh phúc khi tâm của mình ngày đêm thiêu đốt bởi những ngọn lửa ganh ghét tỳ hiềm, bởi những ngọn lửa sân hận. Quý vị, Đức Phật và Đạo của Phật chỉ muốn chỉ cho mình thấy ai là chủ của cái ngôi nhà đang thiêu đốt mình đấy, ai là chủ của tất cả những cái đau khổ hay hạnh phúc trong đời sống này đấy. Thưa quý vị, chú đó chính là cái tâm thức của mình. Cái tâm mà đầy dục vọng, cái tâm mà đầy sân hận, cái tâm mà chìm đắm trong ngục tù của u mê tâm tội. Một cái tâm hồn như vậy, sống ở đâu mà không gieo rắc đau khổ ở đó quý vị? Một cái tâm hồn mà như vậy, thì sống ở đâu mà không biến cái chỗ đó thành địa ngục đó quý vị? Cho nên, chẳng cần phải trông chờ ai đưa mình lên thiên đường. Ngay cả Đức Phật cũng chẳng phải sợ hãi ai xô đẩy mình xuống địa ngục. Chỉ có chính mình tạo thiên đường cho chính mình và cho thế giới này. Cũng có chính mình biến cái ngôi nhà của mình sống đó thành một ngục tù để mà thiêu đốt cả mình, cả vợ chồng con cái của mình. Cũng chính con người sẽ biến cái mặt đất này trở thành một nơi chốn tốt đẹp hơn, hay là trở thành một cái cảnh giới địa ngục mà ở đó con người sẽ thiêu đốt lẫn nhau, sẽ giết chóc lẫn nhau, sẽ hãm hại lẫn nhau. Cho nên Đức Phật và đạo của Phật chỉ muốn chỉ cho mình thấy một sự thật đó thôi. Chỉ muốn giải thoát con người của mình ra khỏi cái sự mê tín cuồng tín. Chỉ muốn giải thoát con người của mình ra khỏi cái ngục tù của vô minh, để nhận chứng một cái sự thật, đó là tất cả những hạnh phúc, những đau khổ, những cái gọi là thượng phạt ở trong đời sống này đấy, tất cả những cái đó vốn là từ ở đến con người, từ ở đến tâm thức của con người. Hãy chuyển hóa tâm thức của mình đi. Một cái tâm từ bi hỷ xả, chính đó là cái để tạo nên một cái đời sống hạnh phúc an vui. Một cái tâm đầy dục vọng, đầy sợ hãi, đầy sân hận, đầy si mê, chính đó là cội nguồn cho những đau khổ ở trên đời. Một cá nhân cũng vậy, một gia đình cũng vậy, và toàn thể thế gian này nó cũng là như vậy quý vị. Chiến tranh trên Trung Đông hay chiến tranh ở bất cứ một nơi nào trên thế giới này, nhìn bằng cái ánh sáng giáo lý của đạo Phật thì phải thấy rằng tất cả cội nguồn của những chiến tranh đó là từ ở nơi con người, từ ở nơi tham dục của con người, cuồng vọng của con người, si mê của con người, từ ở nơi mê tín và cuồng tín của con người. Cho nên thế giới này chỉ có thể được chuyển hóa khi mà tâm thức của con người được chuyển hóa. Chính tâm của mình đấy tạo thiên đường, chính tâm của mình đấy tạo địa ngục. Tâm đó là cội nguồn cho tất cả mọi sự ở trên đời này. Và ai đó mà có thể nhìn ra được cái đó, để rồi không còn buộc mình trói mình ở trong tham ái, trong sân hận si mê nữa. Đối với những người đó, Đức Phật gọi là những người giải thoát, và không còn có một ai khác nữa có thể tạo cái ngôi nhà để mà vùi chôn những con người giải thoát như vậy ở trong đời sống này. Không ai đưa mình lên thiên đường ngoài trừ chính mình. Chính những hành động từ bi, những tâm niệm từ bi, những lời nói từ ái, chính cái đó đưa mình lên thiên đường. Chính những hành động ác độc, những tâm niệm ác độc, những lời nói ác độc, chính cái đó thì không phải là một ai khác xô đẩy mình vào ở trong địa ngục khổ đau. Đạo của Phật rốt cùng chỉ muốn chỉ cho con người ta thấy những sự thật của đau khổ, của hạnh phúc như vậy ở trong đời sống. Ngã ở đâu chúng ở đó mà dạy. Cội nguồn của những đau khổ là từ ở cái tham dục của con người, từ ở sân hận và si mê của con người. Làm sao mình có thể đi cầu xin cái hạnh phúc ở trên trời? Làm sao mình có thể đi cầu xin hạnh phúc từ một nơi nào đó ngoài chính mình quý vị? Cội nguồn của hạnh phúc là ở mình, cội nguồn của đau khổ ở mình. Làm sao mình có thể mượn phù phép này, mượn phù phép nọ để mà tránh đau khổ, để mà được hạnh phúc đó quý vị? Tất cả những cái gọi là những phù phép này, bùa ngại nọ ở trong đời này, những cái đó thưa quý vị chỉ chôn vùi con người ở trong vô minh tâm tối và đau khổ mà thôi. Có rất nhiều những truyền thống tín ngưỡng dạy cho con người thờ phụng cái này, thờ phụng cái khác. Nhưng mà riêng cái đạo của Phật không dạy con người ở phùng như vậy. Mà đạo của Phật dạy con người mở mắt để nhìn ra được đâu là cái cội nguồn của đau khổ và hạnh phúc. Đạo Phật dạy con người hãy vận dụng cái trí tuệ để nhìn ra được đâu là sự thật của đau khổ hạnh phúc. Cho nên đạo của Phật đó là đạo của trí tuệ, đạo của sự hiểu biết chân thật, chứ không phải là cái đạo để ru ngủ con người ở trong mê tín và ở trong cuồng tín. Thế giới ngày nay đầy khủng bố và chiến tranh ở khắp nơi. Thế giới ngày nay đầy những tai họa và bất trắc ở khắp nơi. Thưa quý vị, suy nghĩ về những tai họa như vậy, suy nghĩ về những chiến tranh và khủng bố như vậy, chúng ta có thể nhìn rõ hơn, thấy rõ hơn cái lời mà Đức Phật dạy. Tất cả đó đều từ ở nơi cái tâm đầy những tham dục, thù hận, si mê của con người mà tạo ra tất cả những thảm họa ở trong đời sống của con người này đấy. Cho nên, thay vì hướng về một nơi nào đó mà cầu nguyện, mà xin xỏ, thì người Phật tử nhìn trở lại ở đấy con người của mình để nguyện từ bỏ những tâm niệm xấu ác, nguyện từ bỏ những lời nói xấu ác, nguyện từ bỏ những hành động xấu ác, để nguyện sống với cái tâm niệm từ ái, sống với những lời nói từ ái, sống với những hành động từ ái, mang niềm vui lời lạc đến cho mình, cho người. Và đó chính là cái con đường của hạnh phúc chân thật. Xin cảm ơn các bạn quý vị.
Hôm nay con về đây quy dưới chân Phật đài. Hôm nay con về đây cách xa đã bao lòng con sao hãm quên ngày đêm mê đắm say trần gian. Xin cho con từ đây về với anh đào vàng, nghe quên môn trầm hương, yêu tình mãi vàng cầu. Đời tôi đau khổ sâu, tình thương đã thấm sâu nở hoa nhiệm màu. Phật là muôn ánh dương sáng soi tâm hồn con, Phật là hoa hướng dương dắt con qua bến sâu, Phật là
Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử xa gần được rõ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2635 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 9 tháng 5 cho đến thứ Sáu ngày 13 tháng 5 2011, vào lúc 8 giờ mỗi buổi tối, có đạo tràng Phật đản tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Thứ Bảy, ngày 14 tháng 5 2011, nhằm ngày 12 tháng 4 năm Tân Mão, lúc 3 giờ chiều, lễ quy y Tam Bảo. Lễ chính thức Phật đản sẽ được bắt đầu lúc 5 giờ 30 chiều với bài thuyết pháp Đạo Phật trước những thiên tai nhân họa. Sau đó cử hành lễ nghi thức cúng dường Đức Phật đản sinh, gồm có lễ tắm Phật truyền thống, lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, cho Phật giáo Việt Nam và cho thế giới hòa bình, lễ phóng sinh, cuối cùng là bữa cơm chay thân mật với một chương trình văn nghệ đặc biệt để cúng dường Đức Phật đản sinh, với sự đóng góp của các anh chị em ca nghệ sĩ Kim Loan, Mỹ Hạnh, Nhật Khoa, Nguyên Giang, Nguyễn Thọ cùng gia đình Phật tử Huyền Quang, Ban Vũ, Trường Việt Ngữ Huyền Quang, Ban Hợp Ca Hương Lam và nhạc sĩ Kim Bằng. Chủ nhật ngày 15 tháng 5 2011, lúc 11:30 trưa lễ cầu nguyện, lúc 2 giờ chiều là lễ Phật đản dành cho các em thiếu nhi, trong đó có lễ Phật, tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm, đại lễ Phật đản sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối ngày thứ ba 17 tháng 5 2011, đúng ngày rằm tháng 4 âm lịch. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sinh của Đấng Từ Phụ như đã nói trên. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tâm con vẫn cầu tình thương Phật Thích Ca.